Đế Bá, chương 2128, Trầm Hải Thần Vương, 2, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng không phải là thị khai thác ranh giới là được, đặc biệt đối với một vị chân thần vương mà nói, khai thác ranh giới thật không phải là một chuyện khó, có đầy đủ cường đại vũ lực cướp giật ranh giới thì có khó khăn gì việc. Thế nhưng, ranh giới mở ra, điều này cần khứ kinh doanh, chỉ có khi ngươi năng phúc trạch mình con dân là lúc ngươi ở đây đăng vỏ phong thần là lúc ngươi mới có thể có đáo ngươi con dân càng nhiều huyết khí ẩn dưỡng, ngươi con dân càng nhiều, mà ngươi con dân đã bị phúc của ngươi trạch càng lớn, như vậy, ngươi con dân đối với ngươi ẩn dưỡng huyết khí chính là việc rộng lược. Cái này như con người sở nói một câu cách ngôn, liền cái bụng đều điền không đầy, nói gì khứ thờ phụng quỷ thần ni. Chỉ có con dân của ngươi đã bị phúc của ngươi trạch đương chính bọn nó an cư lạc nghiệp, bọn họ tài năng cường tráng hơn, máu của bọn họ khí tài năng ẩn dưỡng chứ của ngươi ranh giới có thể được đáo huyết khí ẩn dưỡng, như vậy, làm chân thần vương, ở ngươi đăng vỏ phong thần thời gian, mới có thể có đáo rộng lượng huyết khí ẩn dưỡng. Thế nhưng, kinh doanh một quốc gia có lẽ mười mấy quốc gia, năng phúc trạch trăm vạn thậm chí thị nghìn vạn lần con dân, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều thần vương đạt tới trình độ nhất định lúc buông tha văn thơ đối ngẫu dân kinh doanh, ngược lại khổ tu đạo hạnh, có lẽ mượn dùng linh đan diệu dược để đền bù con dân huyết khí ẩn dưỡng. Mặc dù nói, nương khổ tu đạo hạnh có lẽ dùng linh đan diệu dược để đền bù huyết khí ẩn dưỡng bất thúc giá để cho bọn họ cũng có cơ hội và khả năng vượt qua chân thần vương đạo này khảm, thậm chí là leo lên thần hoàng cảnh giới. Thế nhưng, điều này cuối cùng là có điều khuyết điểm, cũng không đủ thỏa mãn. Chân thần vương nếu là đăng vỏ phong thần, chính là nhu phải lấy được chính mình con dân rộng lượng huyết khí ẩn dưỡng. Đường huyết khí ẩn dưỡng cũng đủ viên mãn là lúc trong tương lai, ngươi không chỉ là trở thành một tôn thần hoàng đơn giản như vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành là hoành thế thần hoàng, cửu giới thần hoàng, trở thành bị hậu thế năng nói chuyện say sưa hoành kích tiên đế tồn tại. Trầm Hải Thần Vương mặc dù không có dã tâm tranh hùng tiên đế thế nhưng, hắn chính mình tưởng hoành kích tiên đế như vậy tồn tại dã ngắm nha. Thấy Trầm Hải Thần Vương sau lưng tôn thân ảnh dĩ nhiên chính mình như vậy rộng lượng huyết khí ẩn dưỡng, có kinh nghiệm phong phú đại hiền không khỏi nói rằng. Vị đại hiền này nói không sai, rất nhiều đã từng thiên phú rất cao thiên tài mặc dù là dễ dàng vượt qua chân thần vương đạo này khảm thế nhưng, bọn họ không thể hào hào kinh doanh mình con dân, ở đăng vỏ phong thần thời gian không thể đạt được chính mình con dân rộng lượng huyết khí ẩn dưỡng, thì là sao lại hắn có một ngày có thể trở thành là một pho tượng thần hoàng liễu thế nhưng cuối đều là dừng lại vô đại thần hoàng, thiên thần hoàng cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, chân chính có thể trở thành là hoành kích tiên đế thần hoàng thị lác đác không có mấy, bởi vì bọn họ ở chân thần vương cảnh giới thời gian không thể đạt được viên mãn huyết khí ẩn dưỡng, giá đưa đến bọn họ có điều chỗ thiếu hụt. Trầm Hải Thần Vương hắn không chỉ là có viên mãn huyết khí ẩn dưỡng, còn hơn những thứ khác chân thần. gocchuyenaudio.com, Vương Lai, hắn còn có một cái ưu thế, hắn chính mình thần chi tay phải. Có một vị tu sĩ lý giải Trầm Hải Thần Vương nhịn không được nói một câu như vậy. Bị vị tu sĩ này vừa nói như vậy, rất nhiều người lúc này chú ý tới tay phải của Trầm Hải Thần Vương, Trầm Hải Thần Vương tay phải cả người không giống với, tay phải của hắn trắng noãn như ngọc so với một nữ nhân tay của trường còn muốn tinh xảo, còn muốn mỹ lệ, tựa hồ hắn giá một tay là từ một khối hoàn chỉnh mỹ ngọc thượng điêu khắc xuống, toàn bộ tay phải làm cho một loại ôn nhuận vô song cảm giác. Như vậy một tay, hoàn mỹ đáo làm cho không người nào có thể soi mói nông nỗi, giá thảo nào sẽ bị người xưng là thần chi tay phải. Thần chi tay phải có như thế nào uy lực, nhìn như vậy một con tay phải có người không khỏi tò mò nói rằng. Vị này biết thần chi tay phải tu sĩ lắc đầu, nói rằng. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói gặp qua Trầm Hải Thần Vương con này thần chi tay phải uy lực người của đều đã chết. Có người nói cái tay này lực lớn vô cùng, có người nói cái tay này năng hóa mục nát thành thần kỳ, cũng có người nói cái tay này chính mình chư thần huyền diệu. Mọi người ở đây chú mục dưới, chìm thần Hải Vương leo lên thôn Ma Tông Đích Cự Mông, đi vào bên trong khứ. Thấy Trầm Hải Thần Vương leo lên thôn Ma Tông Đích Cự Mông là lúc rất nhiều người cũng không từng nhìn nhau liếc mắt bởi vì Trầm Hải Thần Vương cùng với Lý Thất Dạ kết thành hận thù, đây cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết Lý Thất Dạ giết chết Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất tiểu thiếp. Trầm Hải Thần Vương thẳng đi vào liễu thuyền đi, long hành hổ bộ, hết sức khí phách chính mình một duy ngã độc tôn khí thế. Khi Trầm Hải Thần Vương đi vào trong thuyền, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Thuần Dương Tử, cho dù là hắn cao cao tại thượng như vậy, cũng là khom người ôm quyền, rất cung kính nói rằng. Sư huynh, đã lâu không gặp, Trầm Hải Thần Vương uy danh tại ngoại thế nhưng, còn hơn Thuần Dương Tử lai, hắn vẫn là sư đệ. Ở Thuần Dương Tử trước mặt Trầm Hải Thần Vương cũng không cứ ngạo. chúc mừng sư đệ chính mình như vậy viên mãn phong thiện, giá đem để sư đệ tương lai con đường thị một mảnh bằng phẳng, sư đệ thời gian tới siêu việt ta chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thuần Dương Tử nhìn một chút Trầm Hải Thần Vương sau lưng tôn thân ảnh, cũng không khỏi tán thanh địa nói rằng. Ta vô pháp cùng với sư huynh so sánh, Trầm Hải Thần Vương vừa cười vừa nói, mặc dù hắn thị hết sức cao ngạo, nhưng, giá một câu nói làm cho rất chân thành. Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối là một người cao ngạo, cũng là một tự cho mình là rất cao người, thế nhưng, khi hắn sư huynh Thuần Dương Tử trước mặt Trầm Hải Thần Vương vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, người khác chưa thấy qua hắn sư huynh vô song thiên phú, thế nhưng, làm giữ sư huynh đang lớn lên hắn, so với bất luận kẻ nào cũng mổ chính mình sư huynh cường đại giữ vô địch. Đối với Trầm Hải Thần Vương nói, Thuần Dương Tử chỉ là cười cười. Lúc này, ánh mắt của Trầm Hải Thần Vương rơi vào Lý Thất Dạ trên người, hắn hai mắt phát lạnh, ánh mắt của hắn giống hai thanh thần nhận, cực kỳ sắc bén, có thể chém cắt hết thảy. Người chính là Lý Thất Dạ, Trầm Hải Thần Vương trầm giọng địa nói rằng, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng, không sai, ta chính là Lý Thất Dạ, là người giết tiểu thiếp của, gocchuyenaudio.com. Ta, Trầm Hải Thần Vương hai mắt hàn quang lóe ra, làm cho một loại cảm giác không rét mà run, không ai hội hoài nghi Trầm Hải Thần Vương thực lực, ở thế hệ trẻ, Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối là có thể đi vào tiền kỳ. Cách chương.